Vậy trăng rừng sâu đỏ đỏng đọc nhô ra ở phía trời mây vần vụ, chỉ một loáng rồi biến mất. Đằng chân trời thành phố bất cứ đêm nào cũng ửng lên một vừng sáng đục lờ, đã hàng đời nay chỉ khiến cho những người chân quê các vùng xung quanh tỉnh Bắc, tỉnh Đông, tỉnh Đoài cứ đêm đêm đứng trông về cái ánh sáng thị thành ấy. Trong lòng nhộn nhạo bao nhiêu mong ước, lo nghĩ, bao nhiêu tưởng tượng về những hy vọng cuộc đời, giàu có như đất kẻ chợ, chân giày chân dép kia. Chiều chiều ra đứng cửa chùa, trông lên Hà Nội mà mua lấy sầu. Thế mà tối hôm ấy, phía thành phố không thấy vùng ánh sáng nhợt nhạt mọi khi hửng lên, và người thính tai nghe âm lại những tiếng động như sấm rền. Có người tưởng sấm trời sôi bụng, sắp mưa rào đầu mùa. Đến khi tiếng nổ âm ỉ mãi, thì lại ngỡ người ta bỏ mìn lấy đá trên núi Tam Đảo, núi Ba Vì rồi lại. Rồi cũng không ai để ý nữa. Đêm đã xuống mịt mù trên cánh đồng làng mạc ngủ yên, mặc dù tiếng sấm, tiếng súng, tiếng mìn có khua vào tai cũng không chập chờn nổi được cơn thiếp lịm của người đói, của những người lao lực gồng quẩy suốt ngày kiếm miếng. Vừa đặt mình nằm đã lăn ra như chết. Trong làng này, riêng An không ngủ được. Tiếng sấm hay là tiếng súng? Thì súng gì? Nhật, Pháp hay Pháp Nhật? Thằng nào đánh nhau với thằng nào thì cũng lung tung, chỉ tổ kéo dài nỗi long đong của An mà thôi. Từ khi thôi học, không còn thiếu chỗ nào An không vác đơn xông đến xin việc. Đêm nằm, nghĩ nát óc, An đã mua về một quyển tự học tiếng Nhật. Chẳng biết thế nào, nhưng dù cái thằng phát xít Nhật có là chiến tranh, là mổ bụng, là khủng bố bắt 10 nhà chung một con dao như ở Cao Ly, thì đây An chỉ có học tiếng. Mưu đồ cần chân thư ký chấm công, một chân bán hàng, một chân sổ sách bàn giấy mà thôi. Ở mãi thế này, nhiều cái o ép hổ quá. Những khiến ngả kìm kẹp của mẹ đối với vợ chồng An, nhất là đối với vợ An, không đòn vọt mà đau. Rốt cuộc, An chưa kiếm đâu ra được một đồng trinh bảo đại. Đến độ đói này lại càng buồn. Nhà không đến nỗi phải ăn khô dầu, củ chuối, nhưng mẹ và vợ chạy chợ suốt ngày, quắt ruột lại. An đóng vai ăn bám, mỗi hôm cởi trần ra nấu cháo đặc và trông nhà. Tiếng súng hay tiếng sấm xa xa đã làm An tràn trọc. Có sự thay đổi. Ừ, thay đổi. Phải thay đổi chứ. Nhưng Việt Minh ư? Anh không tin. An ngơ ngác mở mắt tìm trong bóng đêm, xem trên đời này có cái cửa nào nữa. Nhưng thế giới bây giờ không còn một chỗ yên. Đến cái mỏm đất hút lòm ở xứ Liberia tận châu Phi mà quân Mỹ cũng đổ bộ lên sắp đánh nhau. Còn nước Pháp thì từ 6 giờ rưỡi sáng, cái ngày sương mù mùng 6 tháng 6 năm ngoái, quân đồng minh đổ bộ vào Tây Âu, nước Pháp bị kẻ ô như bàn cờ cho súng nổ bốn phía. Bên Liên Xô khói lửa quá, chẳng nói gì. Ở bên này, Mã Lai, Mến Điện, Phi Luật Tân, người Nhật từ trong rừng đánh ra. Bên Âu Châu ban đêm chỉ có hai nước còn đèn sáng là Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Còn thì cả châu Âu tối mò trong loa đèn phòng thủ. Đất Tây Ban Nha thì An ghét sẵn từ hồi hai thằng tướng Franco, Mola được hít và mút giúp. Chúng nó đã bóp cổ chết chính phủ bình dân. Nước Thụy Sĩ nhỏ quá, xa quá, đông người đến đấy trú ẩn quá. Chẳng bao giờ An chạy đến tận đấy được. Từ châu Âu sang châu Á, tiếng súng đương bời bời. An thở dài, trở mình. Phải, thế giới phải chạy loạn mà ta vẫn nằm đây là sướng thân rồi. Cho dù mẹ chửi, vợ khóc, thì âu là bắt trước ông Khổng Minh cứ bịt tai nằm cao. Bao giờ thiên hạ thái bình, bấy giờ ta mới bước ra. Biết đâu chẳng đến thời hái ra tiền. Qua mỗi cơn khạn thảng thốt, lúc nào An cũng nghĩ sau này sẽ sướng. Nhưng đêm nay nghe vẳng tiếng động như sấm, An đã vẽ ra trong đầu đủ những điều u ám và vui tươi cùng một lúc. Sau hết An nghĩ, có lẽ có thay đổi, ta cũng mong cho thay đổi. Mai ra tỉnh sớm xem sao. Chiều hôm sau, An ở tỉnh về. Câu chuyện tiếng sấm đêm trước mới rõ đầu đuôi. Nhiều người xúm nghe An nói. An cảm thấy thú vị, nhớ lại cái năm chống thuế. Khi bọn An và Lê ở các tòa báo tin tức về, người làng xúm xíp lại. Bây giờ, đám người làng đói rách thất thểu nhiều lắm, chạy lại. An nói to, như mắt trông thấy. Quân Nhật vào gô thằng Sứ, trói nó nằm dưới đất, nguyên ở giữa cái buồng giấy mà mọi ngày nó vẫn ngồi làm việc ấy. Một lúc, thằng Tây mót đái, nó đái bừa ra quần. Đến lúc lính Nhật thấy ướt sàn mới hự cho một báng súng, nó lại càng đái tràn cả đến chân ghế bộ salon. Mọi người cười mếu máo. Còn nhiều cái lạ nữa. Nhưng hết chuyện quan sứ đái ra quần, người ta tản mác đi, vẫn chưa thấy gì lạ. Lão Lý Dĩ lẩm bẩm, lạ lạ cái đếch. Ông biết từ lúc đèn điện phụt tắt ở ngoài Hà Nội kia, muốn lạ à, người ta lại gông cổ đi như năm nào. Nhưng Lý Dĩ cũng không dám nói to, lão cũng ngại thằng An ở tỉnh về, có cái gì khác mà ta chưa biết chăng? Còn nhiều cái lạ, An vừa khoe, An biết rồi nhưng chưa nói hết. Về đến nhà, An vẫn nói như khiếu hót. Khác lúc sáng, An lừ dừ đi. Giờ An đỏ phừng mặt, hồng khí say sưa. Chồng nhà cái Hiền bây giờ làm to lắm. Nó sắp về đây với tôi tổ chức cứu tế cứu đói cả làng ta đấy. Bà Hương hỏi, làm thế có lương ăn không? An khó chịu nhưng còn cứng. Việc xã hội, việc chính trị, không lèm nhèm. Thế thì giã họng ra làm à? Câu nói ác như nhét quả bồ hòn vào mồm An. Bà Hương có biết gì Tây hay Nhật, bà chỉ cần An có việc làm ông ký, ông phán, và bao giờ lại thông đường Sài Gòn, có lái ra mua lụa, các khung cửi lại tưng bừng. Thế là An tiêu ngỉu chết điếng. Bao nhiêu hùng hồn dồn lại đến tối nói với vợ, anh sắp ra làm cứu tế và nhiều việc rất quan trọng. Các quan Nhật đã tuyên bố nước Việt Nam đuổi Tây đi rồi. Mình đừng khóc, cố chịu khổ ít lâu. Anh sẽ có địa vị to trong xã hội, đợi hôm nào chồng cái Hiền về. An còn nói nhiều, vợ An chẳng biết, chẳng hiểu, nhưng không hỏi lại. An nói hăng, bốc máu lên đầu không ngủ được, nhưng không chằn chọc, ngổn ngang như đêm trước. An đương xếp đặt từng việc một. Cuộc độc lập của nước Việt Nam, như lời vua Bảo Đại ở tận đâu tuyên bố đuổi Tây sau hôm đảo chính Nhật, chẳng bận đến làng Hạ, không thấy gì lạ cả. Cho đến hôm chồng Hiền về, thằng Chính về với cả quan phủ, một cái ô tô ban cứu tế tỉnh mượn hộ. Phần Chính giả tiền xăng và nói khó với một ông tài xế lái. Ô tô về phủ lỵ trước, Chính đưa giấy giới thiệu và mời được quan phủ cùng đi. Mà quan phủ cũng mừng thầm nhờ được quốc xe về làng hiểu dụ. Trong tình hình mới, ô tô xịch tận đầu làng, bóc còi toe toe mấy cái rồi đỗ. Quan phủ vào thẳng cửa đình. Cũng vừa lúc người lính lệ cắm cổ đạp xe đạp theo ô tô của quan và khách bon trước. Xe đỗ lại thì chính người lính cũng vừa khéo đến cửa đình, nhảy xuống, hồng hộc dắt cái xe đạp như con trâu lồng vào nhà lý trưởng báo tin quan phủ về. Thằng Mõ ở bên cầu, sau gốc đa, lật đật đến nhà cụ Từ lấy chìa khóa mở cửa đình, rồi gióng một hồi trống. Tiếng trống khoan thai, đĩnh đạc, uy nghi, gọi các cụ kỳ mục, các ông chức việc, gia đình. Chính vào nhà bà Hương, chưa bao giờ Chính về chơi nhà mẹ vợ mà ăn mặc lạ kiểu như vậy. Bộ quần áo tây xám, hai ống quần rút vào trong đôi bốt da ngắn, mỗi bước kêu ò mọp. Sau lưng áo, hình hình to bằng một cái ấm giỏ đeo. Người tò mò đoán anh ta có khẩu súng lục bí mật dắt trên đít. Mắt Chính lên cái kính trắng thật to, sáng loáng. Và lúc chào An, Chính dở mũ ra thì cả bài mẹ vợ cũng lơ láo, không tưởng tượng ra sự khác thường đến như thế. Bà trông thấy cái đầu cạo nhẵn lông lốc như người con rể mới ốm chọc cả đầu. Nhưng đằng này, Chính đầu trọc với bộ quần áo lạ kiểu và đôi kính trắng lấp lánh thì bà lại đon đả mừng rỡ. An hỏi: "Chú về sớm thế?" Chính đáp: "Tôi đi ô tô về đây." Thì cả An luống cuống. Vừa rồi An nghe còi ô tô đã hơi ngờ ngợ, nhưng cũng chưa dám tưởng ra người em rể lại chóng oai đến thế. Rồi chính lại nói: "Tôi đi ô tô về cùng với ông Phủ." Thì mọi người chỉ còn biết ớ ra, vừa phục vừa sợ, không ai dám hỏi nữa. Chính dục: "Tôi chỉ về được một lát, mời anh An gia đình ngay có việc." An lúng túng mặc áo. Ngoài đình đã nhiều người kéo đến, đông đủ các cụ kỳ mục, các tiên thứ chỉ mỗi thôn, ông chánh phó hội cũ, các hàng tộc biểu, ông Lý Cựu, ông Lý Hào, các hàng phó Lý và Trương Phiên, khán thủ bốn thôn. Dưới sân đình đùn đùn tới mỗi lúc hàng trạ người nhôm nhếch, mặt bạch đất thó, mặt nhờ nhạc như mắt cá lươn, người nào cũng ngách mặt lên như nghe ngóng, như hớp mồi. Giặt những người đói kéo đến vì có tin quan trên về phát trần. Quan phủ ngảnh ra thấy người ồn ồn đẩy nhau và tận bậc cửa đình. Chốc chốc mấy người tuần lại giơ roi đập vun vút. Quan phủ có ý ngại: người đến đông quá như thế có khi lôi thôi. Những việc xảy ra ít lâu nay đã như thế, Việt Minh sẽ từ đám đông ló ra, và nếu thế thì chết. Lão Hoàng, lão hỏi thầy Lý Dĩ: "Này, thầy hương lý các thôn đến đủ chưa?" Lý Dĩ cháo mắt quanh sân đình: "Dạ đủ." "Các thầy ra đứng dàn cả trước mặt tôi đây. Bảo tuần nó bắc bàn ngáng cái cửa lại, tôi sẽ đứng đấy nói với các thầy, với bản dân vài điều. Vẽ chẳng phải ghế, bây giờ độc lập, không giống trước nữa." Quan phủ đứng sau bàn, ở ngoài trông dưới thấy cái bụng áo sa tây và đôi mũi giày ban bóng loáng. Quan phủ dõng dạc: "Tôi công bố cho dân bản hạt biết rằng nước ta vừa độc lập. Thừa sức các quan tỉnh cho các thầy chức dịch tuân và dân bản hạt biết. Từ nay không ai được gọi bản chức là quan tri phủ. Trong đơn từ không được viết lơ quan tri phủ. Chữ quan, chữ tây bãi bỏ. Ai có việc bẩm thì gọi bản chức là ngài phủ trưởng. Trong giấy tờ cũng như lúc vào hầu ở công đường." Ông quan phủ còn nói nhiều về những việc cải cách. Vua Bảo Đại ở trong kinh đã phế cái lạy sống rồi. Dù chắp tay khấu đầu hay lên gối xuống gối cũng cấm. Mọi người phải tuân theo pháp luật, đi đâu phải có thẻ thuế thân dắt trong người. Chả là quân đội Nhật Bản không mắt xanh mũi lõ mà cũng máu đỏ da vàng như ta, nên rất am hiểu tính nết từng người ta. Ai chăm chỉ, ai lười biếng, chứ không phải có thông ngôn mới biết được như Tây trước kia đâu. Đám người ở ngoài vẫn đến càng đông, nhao nhao ồn quá. Nghe câu được câu trăng, ông phủ trưởng nói: "Tôi giới thiệu có ông cứu tế ở tỉnh về phát trận. Đây là một việc cải cách, làm cho mọi người được ăn no." Mới nghe câu phát trận đã à à trống reo. Người càng ních vào, đội cả hai chân cái bàn lên. Quan phủ chột dạ quay lại nhìn, chỉ thấy gian đình và cái hậu cung tối om. Quan phủ dỉ tai Lý Dĩ đương vòng tay áo the dài, gật gật. Lý Dĩ lại ghé bảo thằng Mõ vẫn đứng trực đấy, rồi ông Lý hoay hoay trèo lên bàn đứng hét ra, lũ người nhộn nhạo định chui vào trong đình. Quan phủ trưởng chưa phát trận hôm nay, hôm nào phát thì có Mõ đi chiềng các làng, đồng dân ta hãy đâu về đấy. Thầy Lý nói xong, lập tức thằng Mõ xô ra ầm ầm đóng cửa đình, và thầy Lý Dĩ nhanh trí để khỏi vướng chân các vị, sai mở cửa hậu cung để quan phủ, ông cứu tế chính và An cùng các cụ ra lối đằng ấy. Các cụ tiến ông phủ đến tận xe rồi chắp tay cúi rạp đầu. Quan phủ chắc là quên trông lại xem thế nào chào hay là lạy. Ô tô nổ máy, nổi còi toe toe. tõe người dạt sang hai bên đường. Đằng sau, anh lính lệ lúc nãy lại cong lưng đạp xe trong làn bụi đỏ theo ô tô. Trên ô tô có cả An mà chính đã mời đi luôn. Để cho ông anh vợ được thưởng thức một tu ô tô, lại oai với dân làng, An cảm động, chốc lại vuốt áo. Chính dẫn An đến chào ban cứu tế tỉnh. Ở đấy, người ta bàn chia cho làng Hạ đợt đầu được một xe bò, ba tạ sắn, nấu cháo sắn phát trần. An về sửa soạn trước, ghi tên những người đói để sẽ phát lần lượt. Chính bảo An: chúng ta gọi cả làng ra, tôi thay mặt tỉnh diễn thuyết về mục đích cứu tế, làm như vậy mới vang dội. Rồi để làm cho anh vợ phấn khởi hơn nữa, chính nói: việc cứu tế xong thì anh được tín nhiệm và có tiếng. Tôi chạy cho anh một chân đi cân thóc. Nhật vẫn cân thóc tạ như thằng Tây. Việc này bở to, rồi anh lên làm thanh niên tỉnh. Ông bộ trưởng Phan Anh và bộ thanh niên mới ra Hà Nội, anh sẽ được vào yết kiến ông bộ trưởng. Cái lão Trần Văn Chỉ thu thuế và gá bạc mà giờ còn sắp lên đốc lý, lên tỉnh trưởng, nữa là thanh niên trí thức chúng ta. Phải thời thế đến tay rồi, phất cờ lên, tôi sẽ chú ý giúp anh. Cho nên mới chọn làng ta làm nơi cứu tế trước nhất toàn tỉnh. An không mảy may để ý câu nói bề trên của em rể, mà An thấy chính tài ba. Không như mọi khi, lúc nào cũng chỉ thấy ngồi lau xe đạp, hát ghêu ngao và chim gái thành thần. Cho nên bây giờ An chỉ biết rúm tay lại, bắt tay chính, bắt tay chính. Hai xe bò sắn của tỉnh được kéo về làng Hạ đổ đầy một gian đình. An hãnh diện. An đương là người thế lực nhất làng. Mõ làng giao: cốc cốc, chiềng làng nước, đồng dân gia đình nghe hiểu thị việc cứu tế. Các xóm dán tai lắng nghe. Ai cũng đã biết đứng đầu phát trần làng này là An. Nhiều người đã vào nói lót trước. Nhiều người đói ngồi sẵn ngay ở ngõ. An đi qua thì chắp tay lại. Trước An còn hăng hái giơ tay giảng giải dòng dài. Sau vì người đến nhiều đâm gắt, đuổi bùi bụi. Lúc ấy, Lạp đi vào nhà bà Hương. Người nào trông thấy Lạp cũng lạ, vì đã lâu không thấy, tưởng Lạp đói chết dấp ở chỗ nào rồi. Nhiều người đói đã mất tích tự nhiên thế. Nhưng rõ ràng Lạp đương vào sân, giữa đám người ngồi. Lạp không sạm quá như hôm gặp Trung, nhưng mặt Lạp vẫn tái ngắt, tóc râu bù xù nham nhở như vừa được lôi ở bếp do ra. Hai cẳng chân khô đét chắp vào cái đầu gối gộc tre làm cho dáng Lạp đi thất thểu. Thoạt trông An giật mình, cái ám ảnh khó chịu đương lù lù đến. Nhưng khi An trông tận mắt con người ốm đói cò lử, thì An lại nghĩ khinh mã thằng này chỉ vào xin cứu tế. An lặng lẽ hơi nhíu mày, rồi chững hàm hỏi: cái gì thế? Tôi gặp anh thảo luận tí việc. Con mắt nhìn soi mói của Lạp khác những người từ nãy vào lại lục van xin, và hai chữ thảo luận gọn gàng làm An trợn. An khẽ nói: mời, mời, mời anh. Hai người vào đầu phản nhà trong. Nét mặt An biến đổi mau chóng theo câu chuyện, lúc tròn miệng lại, lúc cắn móng tay, mắt chớp chớp, nháy nháy lia lịa. Tôi báo cho anh biết, hai cái xe bò sắn để ở đình, Việt Minh đã tịch thu chia cho người đói.
Á?
Và cuộc họp làng ở cửa đình, anh đã cho mõ giao gọi dân. Tôi cho anh biết là Việt Minh sẽ lên nói chuyện với đồng bào. Lạp dừng lại im lặng dò thái độ An. Nhưng An không sửng sốt kêu á lên nữa, mà An chố mắt. Lạp nói tiếp: anh cũng là người hiểu biết, tôi không phải nói nhiều. Anh không được ngăn trở việc tịch thu sắn, không được lộ bí mật này cho thằng Việt gian chính biết. Anh cũng là người tốt, anh phải đứng về hàng ngũ Việt Minh. Mỗi tiếng Lạp nói như ném vào mặt An. Bây giờ thì An đã rõ. An bắt đầu kinh sợ cái gầy gùa lom nhom của Lạc. An nói: "Các anh xét xem, các anh tịch thu sắn nhỡ trên tỉnh biết." "Có thế tôi mới bảo anh không được tiết lộ với thằng Chính. Nhật người ta biết sẽ về khủng bố." Lạc toan nói: "Mày sợ bị khủng bố thì đúng hơn." Nhưng không nỡ chọi đau một người mà Lạc vẫn thấy có cảm tình một cách chua chát. Lạc cười khẩy, nói: "Không có gì phải sợ cả. Tình thế này dân ta càng phải mau chóng đánh Nhật. Cứu tế kéo dài cũng không thể được. Mỗi ngày húp một chút sáo sắn, chỉ thêm ngóc ngoài rồi cũng chết cả mà thôi. Phải võ trang khởi nghĩa thì mới thoát chết được. Anh có biết các nơi đương thế nào rồi không?" "Sẵn sàng hết rồi. Ngay ở vùng ta, anh không nghe tự vệ du kích các làng tập quân sự ngoài Tha Ma cả đêm hô ầm ầm lên đấy à?" Giữa lúc ấy, ngoài ngõ có tiếng táo tác qua. An và Lạc đứng dậy, thấy ngoài đường cái chen chân những người tay thúng tay mẹt ới nhau, xô nhau. Bà Hương hớt hải bảo An: "Người ta đi cướp sắn ở ngoài đình kìa." Bà xuống bếp gọi rối rít: "Nhà cả ơi, nhà cả, cầm cái thúng này này." Rồi mẹ chồng nàng dâu vác thúng đi. An nhìn trộm Lạp rất nhanh, thấy khuôn mặt xanh xao của Lạp tươi lên, miệng cười mỉm, nửa tự nhiên, nửa giễu cợt, thì An ngớ ra nghĩ: "Thế này thì chết mình rồi." Những chuyện Lạp vừa nói lúc nãy đã phá tan tành cái cứu tế đương tiếng tăm của An. Bây giờ chia sắn cướp sắn lại còn lung tung nữa. "Thế là thế nào hả anh Lạp?" "Là Việt Minh đã chia hết sắn cho những bà con đói, cả kho thóc trong đình rồi cũng sẽ chia. Chia thóc và tuyên truyền rộng cho ai biết công cuộc võ trang khởi nghĩa đánh Nhật. Sáng mai Việt Minh diễn thuyết xong, anh mới được ra bảo thằng Chính phải mang sắn về nhiều nữa." An nhăn nhó khẩn khoản: "Anh cho tôi nghĩ." Trước khi vào nhà An, Trung đã bàn nên lôi kéo An. Không như Lê trước kia ghét An, nạp lệ An. Lạp đáp: "Ừ, anh cứ nghĩ đi." Lạp đưa cho An tờ chuyển đơn kháng Nhật cứu nước và tờ chống nạn chết đói của Việt Nam độc lập đồng minh Việt Minh. "Anh phải đứng về hàng ngũ Việt Minh, đừng u mê theo Nhật. Tình thế đã sáng rồi, quân đồng minh sắp đổ bộ vào Đông Dương. Tàu bay ném chuyển đơn báo tin rồi đấy." Cho đến tối, An không đứng ngồi yên chỗ nào. Lại nỗi bà Hương và con dâu ra đến đình thì đã hết tiệt sắn. Nghe làng dưới đương phá kho thóc, lại chạy xuống, nhưng chậm quá, người ta đến chia hết cả rồi. Bà vừa đi vừa rỉa dóc, không biết nói con dâu hay nói ai, cứ đai đi đai lại: "Thời buổi này hạt thóc hạt vàng mà không kiếm nổi một đồng kẽm gãy, đến chết hết cả thôi trời ơi." An lại mất cả oai. Phút chốc, An chỉ thoạt nghe mẹ rền rẫm mà rức đầu cồn ruột lên. Thật ra cũng không nghĩ gì được. Cái cứu tế thế là vứt đi, không oán Việt Minh mà An sợ. Nhưng An còn rợn gáy hơn. Nếu như mất sắn rồi lại để Việt Minh ra diễn thuyết vô phúc Nhật biết thì nó về tóm cổ đi, chứ còn thế nào nữa. Đế quốc Pháp bắt người còn tra tấn, Nhật bắt người chỉ có cắt đầu thôi. Những tưởng tượng ấy hốt hoảng hiện ra chen lẫn nhoi nhói với những câu móc máy của bà Hương. An ngồi gục đầu, có lúc An bịt tai, cắn chặt hai hàm răng. Lát sau An từ từ mở tay ra, nhớ Lạp nói: "Tự vệ các làng ra đồng tập quân sự hô ầm ầm cả đêm." An lắng tai nghe. Trong đêm nguồn lên từng trận gió dải đồng đầu mùa hạ lồng lộng thổi qua cánh đồng, trên thảnh tre bờ giếng. Có lúc An thấy rì rào, ngỡ như tiếng reo hò thật. An sờ tay vào tờ chuyển đơn để trong túi, nhớ rành rọt từng câu: "Quân đồng minh sắp vào Đông Dương giết nốt phát xít Nhật. Quân du kích cách mạng Việt Nam đã nổ súng kháng Nhật cứu nước tại nhiều nơi." Chú thích: chuyển đơn, lời kêu gọi của Việt Nam độc lập đồng minh chống nạn chết đói. Hết chú thích. Thì An lại thoáng một hy vọng mới. An mong Việt Minh nổi lên, mau mau lên. Thế giới hết chiến tranh, chiến tranh tàn khốc quá. Và như những năm xưa, ta đã hằng ước là thế giới sẽ yên hàn, mọi người rồi ra đều sung sướng. Bỗng đằng sau thành tre đằng kia rực sáng, rồi ngọn lửa lên ù ù. Tiếng lửa nổ lốp đốp như ống lệnh. Trong các làng tiếng tù và nổi. Đâu cháy nhà, gió dại đồng đương rào rạt thế này thì đến cháy cả xóm mất. Có tiếng người ngoài bờ ao. An đứng trước sân, hỏi với Gia. Cháy ở đâu đấy? Trại ngựa Nhật. Giữa đồng xa có mấy dãy lều của Nhật. Những khi máy bay Mỹ ném bom ngoài thành phố, lính Nhật vẫn lùa ngựa về buộc ở đấy. An trông bóng lửa, nói. Gió này thì đến vèo hết. Vèo hết ngay chứ lị. Rồi tiếng cười rúc rích, tinh nghịch, khoái chí. Nhiều người chạy về phía đầu làng đón bắt ngựa vỡ chuồng chạy về đấy. An tưởng họ đùa tự nhiên, nhưng chợt An bối rối nghĩ ra. Thôi lại Việt Minh đốt lều ngựa của Nhật. Nếu không sao chúng nó lại cười? Sao bỗng dưng lều giữa đồng lại cháy? Còn nhiều việc sẽ xảy ra. Lạp lẩm bẩm thế. Nhiều việc xảy ra. Đích rồi, sớm mai Nhật về bắt người ăn thịt ngựa sẽ làm cỏ cả làng. An còn chưa nghĩ ra cách nào để trả lời Lạp, lại thêm những rắc rối nữa tới. Một đêm trắng qua, An không chợp mắt. Mới tờ mờ sáng, bỗng nhiên Trúc đến nhà An. Trúc bảo, mời cả bà Hương lên đây, việc này cần lắm. Rồi Trúc nói, chỗ anh em tôi bảo thật, bà với anh có biết trong một ngày hôm qua chúng nó phá hai kho thóc, kho sắn, đến cả dãy lều ngựa của người ta. Chỉ có bọn Việt Minh với mấy làng này thôi, lại những thằng Lạp với lũ xóm dưới, có cả thằng Trung mới lông bông ở đâu về, tôi biết hết. Thế mà chúng nó có liều không? Cách mạng không phải là ăn cướp nha. Tôi đã làm cách mạng tận Udon bên Xiêm, tôi lạ gì? Dại như chúng nó chỉ tổ chết. Tây với Nhật cũng chỉ một ruột, sổ sách mật thám nó truyền cho nhau cả. Tên tuổi những đứa nào cộng sản ở làng này, Tây thua trận phải giao cho Nhật. Có cả tên tôi, tên anh, tôi biết rồi, ta phải tính trước mới kịp. Nhật cũng là Tây, cứ tiền là xong tốt. Bà chạy cho mấy anh 100, tôi 100 cộng vào, biển cây lễ 200 lên tỉnh. Không thì nó về tận đây truy đấy. Anh nhớ hồi tôi anh bị bắt giải ở tỉnh, chỗ anh em tôi bảo thật, chứ còn mấy thằng bố láo kia mặc xác chúng nó, có cả thằng Lạp họ nhà tôi đấy, tôi cũng chớ thay. Nghe Trúc nói, bà Hương rùn cả người, bà mếu máo. Anh ơi, anh bảo em nó làm thế nào bây giờ? Thằng chồng con Hiền có cứu được anh nó không? Trúc văng tự nhiên. Cứu cái con khẹt, cứ đưa ra 100 thì xong. Chạy đâu ra 100 rời đất này? Từ nãy An ngồi im, nét mặt nhơn nhơn và cái kính trắng nhìn ngếch lên của Trúc gợi một cảm giác khó chịu, vừa sợ vừa ghét mà An đã gặp. Cái lần ấy ở sở mật thám, đúng, Trúc cũng leo lẻo thế này. An còn nhớ câu Trúc nói, An ơi, chúng ta không làm gì can phạm mà phải giấu, khai đi. Thằng mật thám Tây lại gọi Trúc là ông Trúc. Hôm sau Trúc được thả ngay. Từ khi bị bắt về, An không đàn đúm với ai trong làng nữa. Còn mọi người đều biết Trúc làm chỉ điểm, làm ma cô bán tin ăn tiền, lên đồn lên phủ luôn. Vì thế, hồi đói này mày mới ung dung được. An thật thấy Trúc lộ tẩy. Đây là một đòn tống tiền. Ở xà lim số 3, An đã nghe biết nhiều những chuyện loại này. Thèm một mùi thuốc lào cũng có thể bán anh em. An gắt mẹ, việc gì mà khóc? Rồi bảo Trúc, anh cứ về, tôi bàn với U tôi sau. Trúc cười gằn, đã nếm mùi đòn xăng tan rồi đấy, bao giờ thì có? Còn để người ta lo chứ. Bà Hương chen vào, anh thương tôi, thương em nó, chăm sự bây giờ. Trúc lạnh lùng, tôi làm phúc thôi, không muốn cũng được, việc sống việc chết không phải nài. Trúc đã đi khỏi, An ngồi thử, mặt nóng bừng như lên cơn sốt, việc sống việc chết thật. nhưng phải lên tỉnh báo cho chính đừng về làng nữa. Lát sau Lạp đến, An đương mong Lạp. An đã quả quyết. An bảo Lạp vào trong buồng. An nói: thằng Trúc vừa vào tống tiền u tôi. Nó nói Nhật sắp về khủng bố. Anh bảo bây giờ làm sao? Bây giờ không như hồi anh bị Tây bắt đâu. Nhật đánh đổ Tây rồi, không còn sức khủng bố. Thế nghĩa là thế nào? Lạp không trả lời mà lại hỏi: hồi bình dân anh đã hoạt động, bây giờ có hoạt động được không? An đáp nhỏ nhỏ: được. Lạp vỗ vai An: chả trách trước thằng Lê nó chúa ghét cậu lừng khừng nước đôi. Câu nói sỗ, nhưng An đã không thấy khó chịu, lại đượm vẻ thân thiết ngay. Có gì khác, tôi sẽ tin anh. Thằng Nhật lọt vào đây cũng chẳng làm trò trống gì. Ta vận động chạy ra đồng nấp. Quãng xế trưa, có hai chiếc cam nhông bắt kín phóng mù mịt. Từ trên đê rẽ qua cánh đồng, theo đường đất vào đầu làng. Xe vừa xịch đỗ, một toán hiến binh Nhật quần áo vàng khè nhảy vọt xuống, xách súng xông vào như đã thông thạo đường. Tổ tự vệ bí mật gác đã báo từ lúc ô tô đỗ. Trung, Lạp với một số thanh niên các xóm, cả nhà An cũng được người đến bảo, chạy thoát cả ra cánh đồng. Hiến binh Nhật vào đẩy lão Lý Dĩ đưa xuống cái nhà hoang của ông Trương Ba, rồi vòng lên nhà bà Hương, lại sục liền mấy nhà khác, nhưng không tóm được ai có tên đã ghi trong sổ. Người quan Nhật cầm tờ giấy, bảo thông ngôn hỏi lại Lý Dĩ làng này, có những ai tên Lạp, tên Lê, tên Trung, tên An, tên Ba, tên Nhàn, nhà chúng nó ở đâu? Có đứa đã chết đói, có đứa bỏ làng đi mấy năm nay rồi. Đứa nào tên là An? Cả bọn vừa ở nhà bà Hương ra đã biết An đi tỉnh vắng từ sáng sớm. Nhưng người quan Nhật vẫn bắt thông ngôn hỏi vặn. Còn thằng nào tên là An? Ông Lý Dĩ lật đật lấy quyển sổ đình thôn hạ, đeo kính vào cúi xuống mở ra xem. Vâng, vâng, tên An, tên An. Rồi ngẩng lên run rẩy. Có một đứa tên là An, Bùi Văn An, ngụ cư Nhiêu An, 54 tuổi. Đến nhà thằng An. Nhà lão Nhiêu An ở xóm dưới. Lão này cả đời chưa bước chân ra đến tỉnh, ai cũng đã biết. Đến đi ỉa lão cũng chạy vì sợ mất việc. Thế mà lâu nay khốn đốn, đói quá, phải cậy dần sân ra và gỡ rạch tường hậu đem bán. Lúc đó, cái lão Nhiêu An keo kiệt nhất làng Hạ đương cởi trần. Mấy bố con đóng khố, súm xít trong bếp quanh nồi cháo cám trộn rau sam. Hiến binh Nhật giơ tay hỏi. Đứa nào là thằng An? Bẩm quan lớn, con là thằng Nhiêu An. Bọn hiến binh kéo ông lão An ra gốc đa cửa đình, xả hai nhát kiếm, lão Nhiêu An đứt vai, ngã xuống. Chúng vứt cái xác lên ô tô, phóng về chợ cầu. Dòng dây treo lủng lẳng trên cành cây gạo trước cổng chợ. Người vào chợ cầu phải chui qua dưới cái xác lão Nhiêu bị chết chém vì tội làm hội kín.